là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời. Một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Địa chỉ email:
Đài Phật giáo A Ngoặc FRE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Bản tin trong tuần: Công an đàn áp cuộc lễ ra mắt giáo phẩm Tổng vụ Thanh niên, Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ, cùng thọ cấp Huynh trưởng Gia đình Phật tử tại chùa Phước Thành, Huế. Thừa lĩnh Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên, Huế, đã đứng ra tổ chức lễ ra mắt giáo phẩm Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên và Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ, cùng thọ cấp Huynh trưởng Gia đình Phật tử, vào ngày 25 tháng 1 năm 2007 tại trụ sở Ban đại diện Thừa Thiên ở chùa Phước Thành. Ba hôm trước, ngày 22 tháng 1 năm 2007, Công an phường An Cựu ra lệnh cho Thượng tọa Thích Chí Thắng, trụ trì chùa Phước Thành, không được tổ chức. Ngày 23 tháng 1 năm 2007, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Cựu, viết thông báo chính thức ra lệnh Thượng tọa đình chỉ hoạt động trái pháp luật vì lý do ban đại diện không được chính quyền thừa nhận. Ngày 24 tháng 1 năm 2007, anh Lê Công Cầu, Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam tại Thừa Thiên và cũng là người được Hòa thượng Thích Quảng Độ bổ nhiệm chức Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ thuộc Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa đạo, cũng bị cơ quan công an thành phố Huế, phường Trường An triệu đi làm việc cho đến nay. Ngày 1 tháng 2 năm 2007, anh Lê Công Cầu vẫn ngày hai buổi đi làm việc với công an. Ngoài những lời hạch hỏi bất hợp pháp, Huynh trưởng Cầu còn nhận đủ thứ hăm dọa, áp lực, khủng bố tinh thần để anh phải từ nhiệm chức Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Thâm độc hơn, từ ngày 25 tháng 11 năm 2006, khi có quyết định công tử Huynh trưởng Lê Công Cầu vào chức vụ mới, nhóm đặc tình Bộ Công an ra sức vận động ly gián và phân hóa tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại nhằm phát động một chiến dịch tẩy chay Huynh trưởng Lê Công Cầu. Nhưng trò ma vương quỷ sứ này không thể nào qua mắt một tập thể trẻ giường cột của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là gia đình Phật tử Việt Nam có truyền thống trung kiên với giáo hội lịch sử suốt 60 năm qua. Hòa thượng Thích Thiện Hạnh viết thư phản đối Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên. Ngày 25 tháng Giêng năm 2007, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, chánh thư ký Viện Tăng Thống kiêm chánh ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiên, Huế, viết thư phản đối gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên. Hòa thượng viết: Pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng và nghị quyết của chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh chỉ dành cho các tôn giáo do nhà nước khai sinh và chấp nhận, không hề liên quan gì đến các tôn giáo mà nhà nước không thừa nhận, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Các tôn giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng có mặt ở thế gian là vì sự khổ đau và phúc lợi sinh loại tồn tại khách quan, không bị chi phối bởi bất cứ một thể chế chính trị nào mà cũng không nhằm phục vụ cho bất cứ một đảng phái chính trị nào. Bởi vậy, Phật giáo Việt Nam luôn luôn bị chụp mũ. Nào là các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, hoạt động bất hợp pháp, may mà chưa bị ai lên án Phật giáo tham nhũng, bán nước. Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không hề hoạt động bất hợp pháp, trái pháp luật. Ai là kẻ hoạt động bất hợp pháp xin quý vị hãy quán chiếu lại mình để soi sáng cho nhân dân.
Tuy gặp bao chứng duyên ngăn cản, hù dọa, nhưng buổi lễ vẫn được trang trọng cử hành như dự tính tại chùa Phước Thành, với sự tham dự của hàng trăm chư tăng, Phật tử, huynh trưởng gia đình Phật tử, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh. Mặc dù bên ngoài chùa, công an Huế canh gác dữ dằn và chia làm nhiều chốt trên chiều dài hơn một cây số, cốt ngăn cấm không cho Phật tử đến chùa dự lễ. Mấy ngày trước đấy, công an đến các nhà Phật tử hăm dọa, ai đi chùa dự lễ sẽ bị rút giấy phép buôn bán, mất việc làm ở công sở, con cái đi học sẽ gặp khó khăn, vân vân. Ban đại diện Hội đồng Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn gồm có Thượng tọa Thích Thiện Minh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Thượng tọa Thích Chân Tâm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục. Các ban đại diện tỉnh gồm có Thượng tọa Thích Chánh Niệm và Thượng tọa Thích Vân Đức, tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Minh Tánh, tỉnh Lâm Đồng, Thượng tọa Thích Thanh Quang và Thượng tọa Thích Thiện Tường, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, cùng 60 huynh trưởng gia đình Phật tử Tháp Tùng, Đại Đức Thích Từ Giáo, tỉnh Quảng Trị, cùng 10 huynh trưởng gia đình Phật tử Tháp Tùng. Ban tổ chức cũng tuyên đọc các quyết định của Viện Hóa Đạo ký ngày 5 tháng 12 năm 2006, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thanh Quang, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quảng Nam Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa Đạo, đồng thời bổ nhiệm đạo hữu Đoàn Thanh Thông, pháp danh Tâm Hoành, vào chức vụ Thư ký Văn phòng Tổng vụ Thanh niên, và quyết định ký ngày 25 tháng 11 năm 2006, bổ nhiệm huynh trưởng Lê Công Cầu, pháp danh Nguyên Chánh, vào chức vụ trưởng gia đình Phật tử vụ thuộc Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa Đạo.
Công an huyện Đông Hà đòi bắn Đại Đức Thích Từ Giáo. Sau cuộc lễ, phái đoàn Quảng Nam Đà Nẵng được ban đại diện tỉnh Quảng Trị mời ra Quảng Trị giao lưu gia đình Phật tử bị công an Quảng Trị ngăn cản, tịch thu phim ảnh. Đội trưởng đội an ninh huyện Đông Hà rút súng đòi bắn Đại Đức Thích Từ Giáo khi Đại Đức phản đối lối hành xử phi pháp. Đàn áp tại Bình Định, văn phòng Viện Tăng Thống cho biết trước khi Việt Nam tổ chức thượng đỉnh APEC và vận động vào Tổ chức Thương mại Thế giới, thì Đức Tăng Thống được tự do vào Sài Gòn chữa bệnh hồi tháng 10 năm 2006. Nhưng sau khi nhà cầm quyền Hà Nội đạt được các điều mong muốn, thì đâu vẫn vào đấy và trong vấn đề sách nhiễu đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các tỉnh miền Trung cũng như miền Nam. Cuối tháng 12 năm 2006, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang theo hẹn phải vào tái khám bệnh viện Pháp Việt ở Sài Gòn, nhưng công an Bình Định không cho đi, lại còn nói là cấm luôn việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Sài Gòn ra thăm. Mới đây, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã phải nói thẳng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định rằng các ông phải lập một danh sách đàng hoàng công bố cho nhân dân biết chư tăng nào ở Bình Định không được tự do đi lại, vì lý do gì, vì tội gì, chư tăng nào được tự do đi đứng. Thời buổi văn minh mà làm sao làm việc chẳng có giấy tờ gì cả vậy, toàn là khẩu lệnh vô bằng cớ và vô pháp luật. Hiện nay tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, nơi Đức Tăng Thống cư trú, công an đặt nhiều trạm canh gác từ cổng trước đến ngõ sau, ngày đêm giám sát và theo dõi thật chặt chẽ kẻ ra người vào.
Tình trạng hiện nay của Hòa Thượng Thích Tâm Liên, chánh đại diện với Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Định, vô cùng khốn đốn. Công an địa phương vây hãm ngôi chùa Lạc Sơn, nơi Hòa Thượng đang ở, ngăn cản không cho Phật tử vào chùa, thậm chí họ còn ngang nhiên phá hủy điện thoại và trực tiếp uy hiếp tinh thần thân mẫu Hòa Thượng Tâm Liên, nay đã gần 100 tuổi mà Hòa Thượng đang phụng dưỡng. Tại Tổ đình Thập Tháp ở Bình Định mấy ngày qua, công an tập trung canh gác ngay đầu đường vào chùa, điều động cả lực lượng vũ trang đặc nhiệm trang bị súng đạn tràn đến tận cổng. Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, về dự lễ dỗ kỵ bổn sư là cố Hòa Thượng Thích Kế Châu và Tảo Tháp, thường niên bị Ủy ban Nhân dân huyện An Nhơn bắt đi làm việc. Công an cũng ra lệnh cấm hội họp và tập trung dân chúng lại để học tập, tuyên truyền rằng, mấy ông thầy Thập Tháp là phản động, làm chính trị, nếu ai về chùa Thập Tháp sẽ bị bắt hết, rồi phát cho ai chịu đến nghe mỗi người 10.000 đồng. Tại các trường học thì hăm dọa cấm học sinh về chùa. Nếu em nào về sẽ bị đuổi học, vận động chư tăng không nên về Thập Tháp dự lễ, dỗ kỵ và tảo tháp, là truyền thống thờ cúng người khuất mặt và nghi lễ Phật giáo có từ lâu đời trong nền văn hiến Việt Nam. Vừa về lại Sài Gòn, Thượng tọa Thích Viên Định liền nhận ngay giấy mời của Công an Phường 7 triệu tập làm việc vì đi vắng không xin phép chính quyền địa phương.
Đàn áp tại Đồng Nai, sáng ngày 30 tháng Giêng năm 2007, Đại Đức Thích Thiện Tâm, Thế Danh Nguyễn Văn Sĩ, vừa ra khỏi tù 3 tháng không có trú xứ, phải đến tá túc tại chùa Ba La Mật của Hòa Thượng Thích Nhật Bản, Chánh Đại Diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Đồng Nai, bị công an xã Tam Phước, huyện Long Thành, đến ra lệnh trục xuất Đại Đức khỏi chùa trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Còn chùa Ba La Mật thì công an tự thị khóa cổng, cấm không cho Phật tử ra vào làm lễ. Con đường nhỏ dẫn vào chùa bị công an lấy đá lấp ngang lối đi, gây hoang mang sợ hãi cho Phật tử trong vùng. Đàn áp tại Bạc Liêu, sau chuyến đi cứu trợ các tỉnh miền Trung và tham dự lễ ra mắt giáo phẩm Phó Tổng Vụ trưởng, Tổng Vụ Thanh niên và Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ cùng Thọ cấp Huynh trưởng Gia đình Phật tử ở Huế trở về, Thượng tọa Thích Thiện Minh liền bị sách nhiễu hăm dọa đấu tố. Sáng ngày 30 tháng Giêng năm 2007, Thượng tọa đến phường 1 ra hạn tạm trú hàng tháng như thường lệ, thì công an tỉnh Bạc Liêu cùng ông thiếu tá Trần Hùng bố trí rất đông người, đổ xô ra dùng áp lực, buộc Thượng tọa vào một hội trường nằm phía sau phường 1 để đấu tố. Ông Tăng Thanh Hùng, chủ tịch phường 1, cùng một thiếu tá công an thị xã tuyên đọc bản cáo trạng chụp mũ Thượng tọa đủ thứ tội như tham gia vào tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bất hợp pháp, ngang nhiên xây cất một tịnh thất trái phép, ra thông tư gửi trong và ngoài nước, ra soát lại gia đình Phật tử, là một tổ chức hoạt động trái phép có chủ trương chống lại Đảng, nhiều lần rời khỏi phường đi không xin phép tạm vắng, thường xuyên liên lạc với các tổ chức phản động nước ngoài, trả lời phỏng vấn các báo đài với nội dung xuyên tạc chế độ, xuyên tạc nhà tù của chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tọa Thích Thiện Minh lên tiếng phản bác các luận điệu sai trái và phi pháp luật, nhưng nhiều lần đã bị cắt ngang.
Tuần lễ cuối tháng Giêng vừa qua, một cuộc hội luận về dân chủ châu Á do tiến trình phi chính phủ thuộc cầm đầm các quốc gia dân chủ kết hợp với Đài Loan Dân Chủ Cơ Kim Hội tổ chức tại Đài Bắc. Đại biểu 25 quốc gia trên năm châu về tham dự. Ngày khai mạc, bà Lữ Tú Liên, Phó Tổng thống Đài Loan, đọc diễn văn chào mừng và ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Diễn đàn Dân Chủ Á Châu, đọc diễn văn khai mạc. Điều hy hữu là hội luận bế mạc với sự hiện diện của Tổng thống Đài Loan Trần Thụy Biện và năm cựu Tổng thống El Salvador, Nam Hàn, Mông Cổ, Ba Lan, Nam Phi, để nói lên kinh nghiệm quá trình dân chủ hóa trong năm quốc gia dân chủ này. Đài Radio Bolsa tại Hoa Kỳ đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về nội dung và ý nghĩa của cuộc hội luận về dân chủ châu Á này. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo lắng nghe.
Kính thưa quý vị thính giả, một cuộc hội luận về dân chủ châu Á, trong đó có rất nhiều các lãnh đạo các quốc gia trong vùng Á Châu cũng như là trên thế giới đã có mặt, và ông Võ Văn Ái với tư cách là Chủ tịch Diễn đàn Dân chủ Á Châu đã đọc diễn văn khai mạc. Trên đầu dây điện thoại từ Paris, Pháp Quốc, sau khi trở về lại từ Đài Bắc là ông Võ Văn Ái. Trước hết, xin kính chào ông.
Dạ, xin kính chào quý đài và quý vị thính giả Việt Nam. Chúng tôi mới từ Đài Loan về lại Paris được 2 giờ rưỡi đồng hồ vừa qua.
Thưa ông, cho quý vị thính giả được biết, hội luận về dân chủ châu Á là sự kiện như thế nào thưa ông?
Dạ, thưa, trước nhất thì chúng tôi cũng phải nói sơ lược để cho quý vị thính giả được biết cái tầm quan trọng của cái tổ chức cuộc hội luận bàn tròn về dân chủ châu Á. Thì khởi sự từ năm 2000 cho tới nay là 7 năm qua đã có một cái tổ chức lớn ở cấp chính phủ gọi là cộng đồng các quốc gia dân chủ, trong đó đã bao gồm tất cả các chính phủ trong thế giới, và hiển nhiên là những cái chính phủ đi theo cái con đường dân chủ, trong đó hoàn toàn có tự do đa đảng đa nguyên, chứ không phải là dân chủ cộng hòa hay là dân chủ xã hội chủ nghĩa đâu. Thì những cái nước lớn đó, ví dụ như từ Hoa Kỳ cho tới các nước Âu Châu đó, họ tập hợp lại để họ thấy rằng bây giờ phải đẩy mạnh cái phong trào dân chủ toàn cầu. Đó. Thành ra họ giúp đỡ để làm như thế nào tiến hành cái vấn đề toàn cầu hóa dân chủ là thứ nhất. Thứ hai là đẩy những cái chính phủ đang còn độc tài, quân phiệt, độc đoán, dần dà trở thành ra một cái nước đi vào cái con đường dân chủ. Thì nó có trên 100 nước ở trong cái cộng đồng dân chủ, nhưng mà kể từ cái cuộc họp chúng tôi tham dự tại Nam Hàn năm 2003 đó, thì các vị ngoại trưởng ở trong cộng đồng các quốc gia dân chủ thấy rằng các xã hội dân sự, tức là các tổ chức phi chính phủ rất là quan trọng, bởi vì chính thông qua các xã hội dân sự mà dân chủ mới được hình thành trong những cái quốc gia mà đặc biệt đang còn độc tài, độc đoán hay là quân phiệt. Thành ra vì vậy họ mời một số các tổ chức phi chính phủ đến họp song song để nói lên cái tiếng nói của những xã hội dân sự, tức là các tổ chức phi chính phủ. Và đến cái cuộc họp năm 2005 ở Santiago bên Chile thì lần đầu tiên mà các tổ chức phi chính phủ được ngồi đối thoại nói chuyện trực tiếp với các vị ngoại trưởng của trên 100 nước. Thì tôi có được mời trong tất cả những cái cuộc họp đó, và kể từ đó thì có thể nói rằng bây giờ các tổ chức phi chính phủ có thể trực tiếp đào đạt những cái tình hình trong nước mình và yêu sách làm như thế nào để cho tất cả các quốc gia dân chủ trong thế giới có thể hình thành cái vấn đề dân chủ ở trong những cái nước độc tài. Và mới có 2 năm vừa qua thì cái cộng đồng các quốc gia dân chủ đã hình thành một cái cơ cấu mới tại Liên Hợp Quốc có tên là Ban Thiết kế Dân chủ hay là Democracy Caucus. Cái điều này rất là quan trọng bởi vì kể từ 2 năm qua thì Liên Hợp Quốc có một cái quỹ tài trợ cho tất cả những cái phong trào đấu tranh cho dân chủ trong những cái nước độc tài, và thông qua cái Democracy Caucus đó, tức là Ban Thiết kế, thì kể từ đó chúng tôi thấy rằng cái phong trào dân chủ nó càng ngày càng mạnh mẽ trong thế giới. Và bây giờ đây cái cộng đồng các quốc gia dân chủ đó gồm các vị ngoại trưởng trong thế giới đó rất chú ý tới vấn đề châu Á, bởi vì họ thấy rằng châu Á hiện nay 5 nước cộng sản còn sót lại trên thế giới thì 4 nước cộng sản đã nằm tại châu Á. Thành vì vậy cái cuộc hội luận vừa qua đã được tổ chức tại Đài Bắc ở Đài Loan từ ngày 22 cho tới ngày 26. Cái sự kiện rất là phấn khởi mà chúng ta có thể thấy được là kết thúc hội nghị hội luận đó thì có thể nói rằng tất cả những vị tổng thống và cựu tổng thống của những nước trước kia ở trong những cái chế độ độc tài thì bây giờ đây họ nói cho tất cả được nghe cái kinh nghiệm của họ đã sống như thế nào, đã tranh đấu như thế nào để có thể đưa nước họ từ một nước độc tài tới một cái nước dân chủ như ngày nay. Thì trong những cái vị mà kết thúc hội nghị và nói về cái quá trình kinh nghiệm của mình đó thì gồm có là Tổng thống Đài Loan, tức là ông Trần Thủy Biển. Ngoài ra cũng có các cựu tổng thống của các nước El Salvador, Nam Hàn, Mông Cổ, Ba Lan và Nam Phi. Đó là các ông Francisco Flores Perez, ông Kim Sung Giang, ông Oxibat ở Mông Cổ, ông Lech Walesa ở bên Ba Lan và ông William de Klerk từ Nam Phi sang. Thì cái đó là một cái ví dụ rất là quý báu để cho họ kể. Cũng xin nói rằng tất cả các đại biểu trong thế giới gồm có 25 nước về dự. Và cái cuộc tổ chức này thì nó do, như lúc nãy tôi có thưa đó, song song với cái cộng đồng các quốc gia dân chủ thì người ta đã hình thành một cái cơ cấu mới bao gồm những cái tổ chức phi chính phủ có tên là Tiến trình Phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ, và đã họp lần thứ nhất hồi tháng 9 năm vừa rồi tại Liên Hợp Quốc ở New York, và tôi có được mời đến. Và kể từ sau hội nghị Santiago 2005 thì tôi được bầu vào trong cái ủy ban lãnh đạo quốc tế của Tiến trình Phi chính phủ cộng tác làm việc chung chung với trên 100 nước thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ. Thì đây là lần đầu tiên mà người ta họp lần thứ hai tại Á Châu để nhấn mạnh những cái phong trào đang đấu tranh hiện nay tại Á Châu. Và như quý đài cũng vừa loan tải đó, mở đầu cái cuộc hội luận về dân chủ Á Châu đó thì có bà Phó Tổng thống của Đài Loan, tức là bà Lữ Tu Liên, đã đọc một bài diễn văn chào mừng đại biểu của 25 quốc gia từ Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu, Phi Châu, Âu Châu, Á Châu đều trở về đó để họp. Và bà đã chào mừng tất cả các đại biểu đó và nói lên, thúc đẩy để cho tất cả phải hợp lực chung với nhau để tranh đấu như thế nào để cho cái vấn đề tiến trình dân chủ hóa có thể thực hiện được tại tất cả các châu trong thế giới và đặc biệt là tại châu Á. Mà bà cũng nhấn mạnh 4 trong 5 nước cộng sản còn sót lại là ở châu Á. Thành vì vậy cái tầm quan trọng rất lớn của những đại biểu đến họp để mà để thúc đẩy cái tiến trình đó. Và sau đó thì tôi được mời để mà đọc cái diễn văn khai mạc của cái cuộc hội luận về dân chủ của châu Á. Thì hiển nhiên tôi cũng đã trình bày cái hướng chiến lược của châu Á, bởi vì hiện nay châu Á đang đứng trước một cái thách thức rất lớn đối đầu với một cái nước hiện nay đang dần dà trở thành cái siêu cường của thế kỷ thứ 21 này, đó là Trung Quốc. Mà nếu Trung Quốc không trở thành một nước dân chủ thì đây là một cái vấn nạn rất lớn cho châu Á. Đó là đại ý mà tôi đã trình bày thông qua cái bài diễn văn. Và sau đó thì chúng tôi làm việc từ ngày 22 tới ngày 26. Và cái mục đích của cái cuộc làm việc này đó, thì chúng tôi đi sâu vào những cái vấn đề mà có thể nói trầm trọng nhất của thế giới trong cái tiến trình dân chủ hóa ở các nơi, như ví dụ vấn đề Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hợp Quốc, ví dụ như vấn đề các nước độc tài hiện nay đang liên minh với nhau tại Liên Hợp Quốc để biến Liên Hợp Quốc trở thành cái công cụ của họ và dập tắt những cái tiếng nói đòi hỏi cho nhân quyền và dân chủ, hay là thông qua cái vấn đề giáo dục, trong cái vấn đề thông tin dân chủ, vấn đề tăng cường pháp quyền, vấn đề thúc đẩy tự do báo chí, hay là những cái tiêu chuẩn để tổ chức bầu cử. Tóm lại thì tất cả những vấn đề gì nó liên hệ tới cái tiến trình dân chủ hóa tại châu Á thì chúng tôi đã đem ra thảo luận trong suốt tuần lễ đó, và đặc biệt là những cái sự kiện bàn thảo đó đã được thông qua một số đề xuất để trong cuối năm này thì có cái cuộc họp của cộng đồng các quốc gia dân chủ gồm có tất cả các ngoại trưởng của trên 100 nước sẽ họp tại Phi Châu, và chúng tôi sẽ đại biểu cho cái ban lãnh đạo quốc tế của tiến trình phi chính phủ đề nghị trực tiếp với các ngoại trưởng họp tại Phi Châu để yêu cầu các vị ngoại trưởng đó có một cái thái độ mới đối với cái tiến trình dân chủ hóa hiện nay đang gặp rất khó khăn tại các nước châu Á, và trong đó đặc biệt là ví dụ như nước Việt Nam của chúng ta, thì đại cương của cái hội luận dân chủ châu Á nó mang một cái tầm quan trọng lớn, bởi vì nó không phải là một cái sự tố cáo, chỉ trích hay là phê bình nữa, mà nó đặt ra những cái đề án, những cái đề xuất làm như thế nào để biến những cái nước độc tài trở thành một cái nước có tự do và dân chủ. Thì bây giờ đây cái điều quan trọng là chúng ta đã có được sự hậu thuẫn của tất cả trên 100 quốc gia trong thế giới và ở cấp ngoại trưởng để lắng nghe những cái tổ chức phi chính phủ và lắng nghe những cái đề xuất chúng ta. Thì tôi thấy rằng đây là một cái cơ hội lớn cho cộng đồng người Việt hiện nay đang đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam có thể đóng góp vào đó. Và bây giờ chúng ta đã có một cái cơ cấu, và cái cơ cấu này nó nằm trong Liên Hợp Quốc, như lúc nãy tôi có thưa với quý vị thính giả, cơ cấu đó gọi là Ban Thiết kế Dân chủ hay là Democracy Caucus. Nó bây giờ nó đóng cái vai trò để đối trọng với cái Hội đồng Nhân quyền hiện nay đang bị các nước độc tài bóp nghẹt những cái tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ. Thì chúng ta vừa hình thành được, không phải là chúng ta, đây là chúng ta những người Việt Nam hay là tổ chức phi chính phủ, mà chính là các nước dân chủ đã hình thành một cái cơ cấu mới có tên là Democracy Caucus để giúp đỡ cho cuộc đấu tranh của tất cả các phong trào đấu tranh tại khắp thế giới, tại châu Á và đặc biệt là tại Việt Nam. Và chúng tôi ở trong cái cương vị của cái ban lãnh đạo quốc tế đó thì chúng tôi có thể thu nhận được tất cả những ý kiến của các tổ chức đấu tranh của người Việt, đặc biệt tại Hoa Kỳ và khắp nơi trong thế giới, để chúng tôi có thể đào đạt tới trong cái cuộc họp của các ngoại trưởng vào cuối năm nay tại Phi Châu. Thì xin được trình bày với quý vị khán giả đại cương của cái cuộc hội luận về dân chủ châu Á vừa xảy ra tại Đài Bắc ở Đài Loan.
Vâng, thưa ông Võ Văn Ái, trở lại cái trường hợp như là các quốc gia như là Nam Hàn hay là Đài Loan cũng đã phải mất một thời gian rất lâu, mấy chục năm mới có được dân chủ, những cái phe đối lập mới được bầu cử, được lên nắm quyền. Như vậy thì đây là một cái tiến trình trước sau gì rồi ra, thì cái trào lưu thế giới hiện nay cũng tiến đến dân chủ, và như vậy chúng ta có quyền hy vọng rất nhiều những cái cuộc hội luận về dân chủ châu Á để thúc đẩy để Việt Nam trở thành dân chủ trong tương lai, phải không thưa ông?
Dạ thưa, rất đúng, cái sự nhận định của quý đài rất là đúng, là bởi vì cái tiến trình mà trở thành một nước dân chủ như là Nam Hàn hay Đài Loan là hai cái nước mà mới nhất đã tới một cái trình độ dân chủ rất cao đó, thì phải trải qua một cái giai đoạn như là bà Phó Tổng thống Đài Loan bà Lữ Tú Liên đã nói đó, là cái hành trình của Đài Loan và Nam Hàn tiến về dân chủ đó nó dài thăm thẳm. Nhưng mà cái sự khác nhau của Nam Hàn và Đài Loan với Việt Nam là khác nhau ở cái tình hình thế giới. Bởi vì như bà Lữ Tú Liên, Phó Tổng thống Đài Loan cho chúng ta biết đó, thì bà nói là cái cuộc đấu tranh để đòi hỏi cho tự do chính trị ở tại Đài Loan là nó bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 dưới cái thời Nhật thuộc, là bởi vì Nhật Bản chiếm đóng và xem Đài Loan như là một cái thuộc địa của họ. Thì ta thấy rằng dưới cái chế độ của phát xít Nhật đó, thì khó khăn để mà có thể đấu tranh lắm. Rồi cái khổ của Đài Loan đó là sau khi chiến tranh thứ hai Nhật bị thua rồi đó, thì nó Đài Loan nó lại bị rơi vào trong cái bàn tay của một cái chính thể quân phiệt là Quốc dân đảng, bởi vì họ có một cái pháp luật gọi là pháp luật chiến tranh, tức là dùng chiến tranh để đánh muốn chiếm lại đại lục. Thành ra vì vậy họ bắt buộc tất cả quần chúng là phải đi theo một cái thể chế có thể nói là rất là độc đoán, rất là quân phiệt. Đó, thì như vậy thì cái nhân dân Đài Loan phải thông qua 38 năm dưới cái chính thể Quốc dân đảng, và nhờ cái phong trào theo bà Lữ Tu Liên thì cho biết hàng chục nghìn người đã đấu tranh, đã hy sinh thân mạng của mình, và nhờ cái cuộc đấu tranh dài dẳng đó mà ngày nay họ Đài Loan mới được hưởng cái chế độ dân chủ đó, cũng giống hệt như ở Đài Loan vậy, ở Nam Hàn vậy. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta ở trong một cái tình trạng nó sáng sủa hơn cái thời Nhật thuộc ở Đài Loan, vì bây giờ cái phong trào có thể nói là cái xu thế thế giới là toàn cầu hóa dân chủ, nó đi song song với cái tầng toàn cầu hóa kinh tế. Thành ra về chúng ta đang có một cái hậu thuẫn quốc tế rất lớn mà những người Nam Hàn, những người Đài Loan không hề có mấy chục năm trước. Thành ra tôi nghĩ cái không phải là hy vọng không, mà coi như là một cái tất yếu của cái bước đi lịch sử sắp tới, là cái sự hậu thuẫn rất lớn của thế giới. Mà vấn đề còn lại chỉ là vấn đề của người Việt Nam. Cũng như bà Lữ Tu Liên bà có nói đó, dân chủ phải bộc phát lên ngay trên quê hương của mình, chứ nó không thể từ ngoài mà nó xâm nhập vào được. Thì nếu bây giờ đây chúng ta có thể, người Việt ở nước ngoài, thông qua những cái đoàn thể, những cái tổ chức, những cái phong trào hiện nay đang đấu tranh ở trong nước, để trong ngoài kết hợp với nhau, thì có như vậy thì cái sự hậu thuẫn quốc tế mới có thể giúp đỡ chúng ta. Còn nếu họ giúp đỡ mà không có ai sẵn sàng đứng ra để hoàn thành cái việc dân chủ hóa tại Việt Nam, thì cái điều đó rất khó để xảy ra. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở cái điều là cái thời cơ của chúng ta nó tốt đẹp hơn người Đại Hàn và người Đài Loan rất là nhiều. Thì đó là cái lý do khiến cho chúng ta càng thêm phấn khởi và cố gắng kết hợp với nhau để đấu tranh một cách mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì quốc tế đã sẵn sàng hậu thuẫn chúng ta. Thì bây giờ chỉ có một cái lực lượng dân chủ, lực lượng đấu tranh cho đa nguyên đa đảng tại Việt Nam bộc phát lên, thì chắc chắn chúng ta không còn cô độc như ngày xưa nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Võ Văn Ái đã dành cho đài cuộc phỏng vấn nhân sự kiện hội luận về dân chủ châu Á đã diễn ra tại Đài Bắc, và xin kính chào ông Võ Văn Ái.
Dạ, xin cảm ơn quý đài và xin kính chào quý vị thính giả Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.